Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý khán giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024, nhiều biến động địa chính trị. Tại Hàn Quốc, tòa án phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu với tổng kết mờ nhạt. Mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa năm 2024 sẽ khép lại. Đây đó trên khắp toàn cầu, người dân háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng, kết thúc một năm nhiều biến động và đón mừng năm mới 2025 dưới những tràng pháo hoa rực rỡ, tràn đầy hy vọng một năm mang lại hòa bình cho địa cầu, Phan Minh tường thuật.
Năm 2024 được đánh dấu bởi nhiều sự kiện địa chính trị quan trọng và mang nhiều yếu tố bất ngờ, từ những căng thẳng ở Biển Đông, eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, hay việc phế truất Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, những chủ đề thời sự nổi bật ở châu Á, cho đến việc Thụy Điển có truyền thống trung lập gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, quân đội Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Nga, rồi Bắc Triều Tiên gửi quân tiếp viện sang Nga, hay những chiến sự mở rộng ở Trung Đông, chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, và nhất là sự trở lại ngoạn mục của Donald Trump. Trong số những dòng sự kiện chính này, không thể không kể đến tình hình bất ổn chính trị kéo dài tại Pháp, bất chấp một mùa hè Thế vận hội thành công rực rỡ, việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau 5 năm trùng tu được cả thế giới ngưỡng mộ. Theo AFP, tối nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu truyền hình trước toàn dân với hy vọng sang trang một năm đen đủi, được ghi dấu bởi quyết định giải tán Quốc hội thất bại, làm suy yếu tầm ảnh hưởng của ông trên chính trường Pháp. Trong bầu không khí này, người dân thành phố Sydney của Úc là những công dân đầu tiên trên trái đất cảm thấy nhẹ nhõm nói lời giã biệt năm 2024, năm của những cuộc chiến. Hơn 1 triệu người dân Sydney tụ họp đến thành phố được tự phong là thủ đô năm mới của thế giới để thưởng ngoạn những màn pháo hoa đầu tiên của năm trên thế giới. Tại châu Á, theo Le Figaro, để đón mừng năm mới, Trung Quốc sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa ấn tượng dài 12 phút bên bờ vịnh Victoria nổi tiếng của Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh Quốc. Tại Bỉ, lễ hội giao thừa lớn nhất thế giới Fucking New Year's Eve diễn ra ở Bruxelles, Bỉ, kéo dài trong 2 đêm 30 và 31 tháng 12. Lễ hội lớn nhất thế giới này mỗi năm thu hút đến hơn 55.000 người tham gia, với những chương trình âm nhạc đi từ rap cho đến techno với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Riêng tại Pháp, chính phủ thông báo triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu gần 10.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc. Đại lộ Champs-Élysées lung linh ánh đèn dự chủ đón hơn 1 triệu người đến đón giao thừa, với nhiều hoạt động lễ hội âm nhạc và ánh đèn đa dạng. Theo Tòa Thị chính Paris, chủ đề giao thừa 2025 sẽ là Paris sur son 31, Paris trang hoàng lộng lễ. Các nhà tổ chức hứa hẹn làm sống lại những giây phút tuyệt vời nhất của Thế vận hội và Thế vận hội những người khuyết tật.
Với những truyền thống đón năm mới độc đáo như nhảy trên sóng, rải hoa hồng hay ăn nho, thành phố Rio de Janeiro của Brazil thu hút khách du lịch từ khắp thế giới với khoảng 2,5 triệu người đến đón giao thừa tối nay ngắm pháo hoa trên bãi biển Copacabana nổi tiếng. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sara Cozzolino cho biết thêm thông tin.
Với tiếng nhạc phát ra từ những kiosk, cùng những ly cốc cai caipirinha nổi tiếng của Brazil, trên tay của những người qua đường, không khí lễ đón năm mới dần dần trở nên sôi động và đã bắt đầu trên vỉa hè dọc theo bãi biển Copacabana. Đến từ Salvador, Stephanie và Anna Clara mặc đồ trắng từ đầu đến chân, theo như truyền thống. Cô nói, theo truyền thống, mọi người phải mặc đồ mới, vì khi bước sang năm mới, tất cả đều phải mới, để lại năm cũ tất cả những điều không tốt lành. Màu trắng tượng trưng cho một năm mới hòa bình, đến lúc giao thừa, chúng tôi sẽ nhảy trên 7 con sóng. Xin trích nguyên văn. Nhảy qua 7 con sóng và ước những điều mới, ăn 7 quả nho, vân vân, là những nghi thức đón năm mới mà mỗi năm lại có những nghi thức mới độc đáo hơn. Một phụ nữ cho hay, năm nay tôi sẽ dán tờ tiền trị giá 2 real dưới đồi dép tùng để có thể thu hút tiền tài. Đến giao thừa, tôi sẽ cầm tờ tiền đó lên và mua thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy, hết lời dẫn. những truyền thống đón năm mới ở Brazil thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Người phụ nữ Quebec này, sống ở Rio, rất muốn cho bố mẹ của cô khám phá năm mới với nước sốt Carioca. Cô đã mua những bông hồng trắng để gia đình cô cùng đi giải hòa xuống biển. Cô nói, xin trích, đó là không khí lễ hội, tinh thần anh em, tất cả mọi người ôm hôn nhau, cười đùa, chúng tôi bắt chuyện với tất cả mọi người ở xung quanh, ngay cả khi chúng tôi không biết họ trước đó. Có rất nhiều người xuống biển, không khí này thật tuyệt vời và cần phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Hết lời dẫn. Khoảng 2,5 triệu người dự trù đến đón năm mới tại bãi biển Copacabana, ngắm pháo hoa, được bắn trên biển.
Năm 2024 khép lại và đây là thời điểm để nguyên thủ các nước đồng minh gửi điện mừng năm mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều mong muốn tiếp tục sát cánh nước Nga trong năm 2025.
Trong lời chúc gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng Trung Quốc và Nga tay trong tay tiếp tục tiến về phía trước. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì bày tỏ mong muốn thúc đẩy những kế hoạch mới với người bạn quý, đồng chí Vladimir Putin. Trong điện mừng được kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đăng tải ngày hôm nay, thì ông Tập Cận Bình đã khẳng định là bất kể tình hình thế giới có thay đổi ra sao, thì Trung Quốc vẫn giữ kiên định trong việc cải cách toàn diện sâu sắc hơn nữa và đóng góp vào hòa bình thế giới, theo trích dẫn từ AFP. Cuối tuần trước, hãng tin RIA của Nga cũng cho biết là Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga vào năm 2025. Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Bắc Kinh muốn thể hiện lập trường trung lập, không lên án hành động xâm lược của Moscow, nhưng bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ cho Nga về mặt kinh tế. Còn liên đối với Bắc Triều Tiên, đồng minh của cả Nga và Trung Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã gửi lời chúc đến đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo trích dẫn từ hãng thông tấn nhà nước KCNA, ông Kim đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, nồng nhiệt nhất đến dân tộc anh em Nga và toàn bộ thành viên của quân đội dũng cảm Nga.
Hôm nay, Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, chuyển giao vai trò cho Ba Lan kể từ ngày 1 tháng Giêng 2025. Trong 6 tháng giữ cương vị Chủ tịch, Hungary không ngần ngại gây bực tức cho các đối tác, nhưng cũng có những thành công đáng kể. Từ Brussels, thông tín viên Laszmi Lotta điểm lại những sự kiện chính dưới sự chủ trì của Hungary.
Make Europe Great Again. Đây là khẩu hiệu mà Hungary đã lựa chọn cho nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Một sự tham chiếu đến nhiệm kỳ của Donald Trump, người đã có thể gây phiền toái cho một số lãnh đạo trong khối 27 nước thành viên. Thủ tướng Hungary đã nhiều lần khiến các đồng nghiệp bực bội trong 6 tháng qua. Chẳng hạn như vào tháng 7 năm nay, Viktor Orbán đã đến Kiev, rồi Moscow và Bắc Kinh mà không có sự ủy nhiệm của châu Âu. Ông đã gặp Tổng thống Nga, bất chấp lập trường của khối là hoàn toàn hậu thuẫn Ukraine và cô lập Nga. Viktor Orbán đã bảo vệ nhiệm kỳ của mình trong một cuộc họp thượng đỉnh châu Âu sau cùng, rằng có hai lựa chọn, hoặc chúng ta tiến hành một nhiệm kỳ chủ tịch mang tính chính trị, hoặc một nhiệm kỳ chủ tịch quan liêu. Và ông nói thêm rằng tôi đã lựa chọn nhiệm kỳ với các quyết định mang tính chính trị, từ ngữ cho nguyên văn. Nhưng các đối tác cũng nhìn nhận những tiến bộ đạt được trong nhiệm kỳ của Hungary. Romania và Bulgaria sẽ hoàn toàn tham gia không gian Schengen kể từ ngày 1 tháng 1. Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn nhắc đến tuyên bố Budapest, được thông qua trong tháng 11, một văn bản đầy tham vọng về tính cạnh tranh của châu Âu.
Laszmi Lotta, Bruxelles, RFI.
Tại Hàn Quốc, văn phòng điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng CEO của Hàn Quốc cho biết lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được một tòa án ở Seoul cấp sáng nay.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một tổng thống đương nhiệm dù bị quốc hội đình chỉ, phải đối mặt với lệnh bắt giữ và buộc phải trình diện trước các nhà điều tra vì cố ban hành lệnh thiết quân luật nhưng bất thành hôm 3 tháng 12 vừa qua. Văn phòng điều tra tham nhũng đã xin lệnh bắt giữ ông tổng thống Yoon Suk-yeol vì ông đã phớt lờ cả ba lệnh triệu tập để thẩm vấn. Theo Yonhap, tòa án của quận Tây Seoul đã bác bỏ khiếu nại của ông Yoon khi cho rằng cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng không có thẩm quyền đối với các vụ nổi loạn. Tòa đã phát lệnh bắt giữ cùng với lệnh khám xét dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Yonsan để phục vụ cho cuộc điều tra. Lệnh bắt giữ có hiệu lực trong một tuần, đến ngày 6 tháng 1. Sau khi bị bắt, ông Yoon có thể bị tạm giữ tại một trại giam ở Uiwang, phía nam Seoul, hoặc là tại một đồn cảnh sát. Các quan chức của cơ quan tham nhũng vẫn chưa quyết định thời điểm bắt giữ và cho biết nhiều tình tiết khác nhau có thể được xem xét trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết là vẫn chưa rõ liệu cơ quan điều tra tham nhũng nói trên có thể bắt giữ ông Yoon hay không, vì cơ quan an ninh tổng thống đã ngăn chặn các cuộc điều tra, các nhà điều tra viên, không cho phép họ tiếp cận và vào các khu văn phòng tổng thống và nơi ở chính thức của ông Jun để tiến hành các cuộc khám xét gần đây với lý do là lo ngại về an ninh quân sự.
Về tình hình Trung Đông, chính quyền Ukraine và chế độ mới tại Syria đã chính thức tái lập quan hệ ngoại giao sau nhiều năm gián đoạn. Tiếp đón Ngoại trưởng Ukraine ông Andriy Sybiha tại Damas hôm qua, tân Ngoại trưởng Syria ông Assad Hassan al-Shibani tuyên bố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Syria và Ukraine sẽ diễn ra trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và khoa học. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Shah cho biết thêm về ý nghĩa chuyến công du của Ngoại trưởng Ukraine.
Đây là một thời khắc lịch sử đối với cả hai nước. Kiev đã mở lại đại sứ quán Ukraine tại Damas sau 8 năm không hoạt động và 2 năm cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Chế độ Bashar al-Assad do Nga hậu thuẫn hồi năm 2022 đã công nhận nền độc lập của các vùng lãnh thổ của Ukraine là Luhansk và Donetsk mà Nga chiếm đóng bất hợp pháp. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đến Damas và cuộc gặp của ông với Ahmed al-Shara, tân lãnh đạo trên thực tế tại Syria mới được giải phóng khỏi chế độ độc tài Assad, cho thấy cả hai bên đều mong muốn hợp tác. Ngoại trưởng Ukraine đã đề cập đến một số hợp tác. Về tư pháp, ông đề nghị là Ukraine sẽ hỗ trợ Damas điều tra về các tội ác chống nhân dân Syria mà chế độ Assad đã gây ra. Về cứu trợ nhân đạo, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định Kiev sẽ chuyển cho Syria 500 tấn lúa mì trong khuôn khổ một chương trình lương thực mang tên Ngũ cốc của Ukraine mà Kiev đã phát động hồi cuối năm 2022. Đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đây là một cơ hội để tái lập sự ổn định tại Syria sau nhiều năm Nga can thiệp vào nước này. Tổng thống Ukraine cũng đã bày tỏ hy vọng rằng, không như chính quyền Assad trước đây, chế độ mới tại Damas sẽ tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.
Emmanuel Shaz, Kiev, RFI.
Hôm nay, ngày cuối năm 2024, chiến trường Ukraine vẫn không im tiếng bom đạn. Nga bắn tên lửa vào thủ đô Kiev và phía bắc Ukraine, trong khi quân đội Ukraine tiến hành một đợt tấn công bằng thôn, gây hỏa hoạn một kho chứa nhiên liệu tại Smolensk ở phía tây nước Nga. Tuy nhiên, hôm qua, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới liên quan đến hơn 300 người. Thông tín viên Jean-Didier Rovan tường trình từ Moscow.
Nhờ vào sự hòa giải của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kiev, Moscow hôm qua đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới theo nguyên tắc 150 người Ukraine đổi lấy 150 người Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tổng cộng có 189 người Ukraine đã được thả, bao gồm nhiều binh sĩ và hai thường dân. Moscow đã không phản đối về con số này. Theo quân đội Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bảo đảm một sự hòa giải nhân đạo để đưa các quân nhân Nga bị bắt giữ trở về nước. Hiện số người này đang ở Belarus, quốc gia đồng minh của Moscow và là láng giềng của Ukraine. Họ nhận được hỗ trợ về tâm lý và y tế trong khi chờ đợi trở về Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các quân nhân được thả sẽ được đưa về Liên bang Nga để được chăm sóc và phục hồi tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Trên kênh Telegram, nhà hòa giải Nga vì nhân quyền Tatiana Moskalkova đã hoan nghênh tinh thần dũng cảm của các binh sĩ Nga được thả, nhưng cuộc trao đổi ngắn với họ được phát trong một đoạn video. Tính từ đầu cuộc chiến tháng 2 năm 2022, gần 60 đợt trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa Kiev và Moscow, lần gần đây nhất là hồi trung tuần tháng 10, với cuộc trao đổi 95 tù binh mỗi bên.
Nhìn sang nước Mỹ, chỉ 3 tuần trước khi Tổng thống Mỹ đắc cử chính thức trở lại Nhà Trắng, hôm qua Tư pháp Mỹ thông báo trong một vụ kiện dân sự, ông Donald Trump kháng cáo bất thành và y án bồi thường $5 triệu cho nhà văn, nhà báo Elizabeth John Caron, 81 tuổi, về tội tấn công tình dục bà hồi năm 1990 và tội phỉ báng bà sau đó hơn 20 năm. Từ New York, thông tín viên Lupna Anaki gửi về bài tường trình.
Sẽ không có phiên tòa mới nào xét xử Donald Trump. Trong một tài liệu dài 77 trang, ba thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ cho rằng phiên tòa xét xử ông về tội tấn công tình dục và phỉ báng đã không vi phạm đến các quyền của nhà tỷ phú này, và vị thẩm phán chuyên trách vụ này đã xử lý mọi việc theo đúng các nguyên tắc. Donald Trump và các luật sư của ông cho rằng thẩm phán lẽ ra không được cho phép lấy lời khai của hai người bạn nữ của nhà văn John Carroll. Hai người phụ nữ này khẳng định trước tòa rằng nhà văn John Carroll đã tâm sự với họ rằng bà bị Donald Trump tấn công tình dục. Đây là vụ án mà ông Trump bị kết án vào tháng 5 năm 2023, và tòa ra phán quyết là ông phải chi trả 5 triệu đô la. Số tiền bồi thường thiệt hại và tiền lãi phải được thanh toán, dẫu cho luật sư của Donald Trump cho biết sẽ lại nộp đơn kháng cáo mới. Ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Như vậy, sẽ là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên bị tư pháp kết tội.
Lubnana ki New York, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng vào Bộ Tài chính. Theo một tài liệu gửi cho Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, Bộ Tài chính cho biết đã bị tấn công mạng vào đầu tháng 12. Những kẻ tin tặc đã ăn cắp được một mật khẩu mã hóa để xâm nhập vào một phần mềm cài đặt trên máy tính, cho phép tiếp cận vào nhiều máy tính của cơ quan này từ xa, truy cập vào những tài liệu mà chưa được phân loại. Không phải là bảo mật, Bộ Tài chính cáo buộc Trung Quốc là bên đứng sau phần mềm có chữ mã độc này, hiện đã được loại bỏ khỏi các loại máy tính của cơ quan này. Trước cáo buộc trên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã bác bỏ, cho là vô căn cứ và khẳng định rằng Bắc Kinh luôn phản đối tất cả các hình thức tấn công tin tặc.
Tân chính quyền Syria hôm nay thông báo bổ nhiệm tướng Mohaf Habu Kasra, 41 tuổi, chỉ huy quân sự lực lượng HTS từ 5 năm qua, làm Bộ trưởng Quốc phòng của tân chính phủ nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Nhân vật này được xem là một trong số các chỉ huy chính thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng 11 ngày, cho phép quân nổi dậy chiếm lấy phần lớn lãnh thổ.
Về vụ tai nạn máy bay ở Kazakhstan, ngày hôm qua, Viện Công tố Azerbaijan cho biết là lãnh đạo Ủy ban Điều tra của Nga đã khẳng định là sẽ thực hiện các biện pháp xác định danh tính của những kẻ phạm tội để trừng phạt. Bộ Giao thông Azerbaijan ngày hôm qua cũng cho biết đã gửi hộp đen của máy bay đến Brazil để kiểm tra. Tổng thống Ilham Aliyev trước đó đã tuyên bố rằng máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines bay từ Baku đến Konya đã bị trúng tên lửa khi vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc Nga muốn che giấu trách nhiệm trong tai nạn máy bay khiến khoảng 38 người bỏ mạng, đồng thời muốn Nga xin lỗi công khai và bồi thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, kể từ ngày mai mùng 1 tháng Giêng năm 2025, theo thông báo của Moscow, Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova do nước này không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền nợ khí đốt. Hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua ngã Ukraine có thời hạn 5 năm, cũng hết hạn vào ngày hôm nay 31 tháng 12. Cả Nga và Ukraine đều đã thông báo không muốn triển hạn hợp đồng. Nhiều nước Liên Âu vốn lệ thuộc vào khí đốt Nga đã phải khẩn trương tìm các nguồn cung ứng mới. Trên thực tế, bất chấp chiến tranh Ukraine và các biện pháp trừng phạt của quốc tế, khí đốt của Nga vẫn tiếp tục được trung chuyển đến Liên Âu qua hệ thống đường ống dẫn khí chạy qua lãnh thổ Ukraine và được nhiều nước châu Âu sử dụng. Về số lượng, trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, 40% khí đốt châu Âu sử dụng được nhập từ Nga, nhưng nay con số này được ước tính chỉ còn khoảng 15% và 1/3 trong số đó được trung chuyển qua ngã Ukraine, theo trang tin Geo. Kể từ ngày mai mùng 1 tháng Giêng năm 2025, liệu việc không còn khí đốt của Nga có thể khiến châu Âu rơi vào cảnh hỗn loạn do thiếu nguồn cung hay không? Theo trang mạng Bloomberg, tình hình đặc biệt gây lo ngại cho các ngân hàng lớn và Ủy ban châu Âu, bởi vì có nhiều nước thành viên Liên Âu lệ thuộc hoàn toàn vào khí gas của Nga. Việc các nước này chỉ có ít ngày để đổ xô đi tìm nguồn cung ứng mới có thể đẩy giá khí đốt tăng cao. Các ngân hàng Goldman Sachs và HSBC đặc biệt chú ý đến khả năng hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua ngã Ukraine sẽ không được triển hạn. Trong trường hợp này, lượng khí đốt giảm đi sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các nước, ví dụ như Slovakia, trong những tuần qua đã cảnh báo về những tác động tài chính có thể xảy ra và kêu gọi các bên đạt một thỏa thuận triển hạn hợp đồng. Cộng hòa Séc, Áo và Ý vốn cũng được hưởng lợi từ khí đốt Nga, có thể sẽ phải chuyển sang các nhà cung cấp khí đốt khác, nên về ngắn hạn có thể sẽ phải gánh chịu tình trạng giá chất đốt tăng lên. Tuy nhiên, vẫn theo trang tin Geo, một đánh giá mới đây của Ủy ban châu Âu đã chỉ ra rằng, nhìn nhận một cách tổng thể thì các tác động sẽ là không mấy đáng kể, bởi vì Liên Âu đã có các nguồn cung ứng khác. Hiện giờ, mỗi năm 15 tỷ mét khối khí đốt mà Nga cho trung chuyển qua ngã Ukraine chỉ đáp ứng được chưa đến 5% nhu cầu chung của toàn khối Liên Âu. Florence Smith, chiến lược gia về năng lượng của châu Âu tại ngân hàng Rabobank, được Rio ngày 25 tháng 12 trích dẫn, nhận định việc tăng giá sẽ là đáng kể nhưng chỉ trong vài ngày đầu năm mới, trước khi thị trường thích ứng với trạng thái bình thường mới và giá cả được bình ổn trở lại. Tuy nhiên, cũng không thể xem nhẹ các giả thuyết khác, bởi theo Marco Sifank, phụ trách mảng bán buôn tại châu Âu thuộc công ty Thụy Sĩ Aspo Solutions AG, thì các cuộc đàm phán dĩ nhiên là rất phức tạp, có nhiều vấn đề chính trị và nhiều lợi ích khác nhau. Chính vì thế mà rất khó dự báo điều gì sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng Giêng 2025. Về phần mình, các nhà giao dịch đang tiếp tục suy luận về xu hướng biến động giá khí đốt. Một số người đặc biệt nghĩ rằng có nhiều khả năng là các bên sẽ đạt một thỏa thuận về khí đốt của Nga sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Người từng khẳng định trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 rằng ông sẽ ưu tiên cho việc bắt đầu các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, Mỹ cũng là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính của châu Âu, nên cũng sẽ có những tham vọng riêng tại châu lục này.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí đặc biệt đón năm mới, Thanh Hà nói về những kho tàng âm nhạc của Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng tổng kết năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Phan Minh nói về năm 2024, với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế.
Thưa quý vị, tổ chức phi chính phủ Christian Aid đã xếp các thảm họa thiên nhiên theo mức độ thiệt hại kinh tế ước tính. Mức thiệt hại này ngày càng gia tăng, chủ yếu là vì những hiện tượng thời tiết cực đoan, ngày càng tác động đến các quốc gia phát triển. Lũ lụt, dông bão, hỏa hoạn, các thảm họa thiên nhiên đã nối tiếp nhau trong năm 2024, với mức độ tàn phá hết sức dữ dội. Tổ chức phi chính phủ Christian Aid của Anh Quốc vừa công bố nghiên cứu thường niên về vấn đề này, đã xếp các thảm họa theo chi phí ước tính, được bảo hiểm chi trả, 10 sự kiện gây thiệt hại nặng nề nhất lên tới gần 230 tỷ đô la, số tiền có lẽ bị đánh giá thấp vì nhiều thiệt hại không được hưởng bảo hiểm. Tổng cộng, các thảm họa đã gây ra tổn thất kinh tế vượt quá 310 tỷ đô la trong năm vừa qua, tăng 6% so với năm 2023, theo ước tính của công ty bảo hiểm Swiss Re cách đây vài ngày. Mặc dù không phải tất cả các thảm họa này hoàn toàn do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra, nhưng các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu bị đẩy lên cao, làm tăng khả năng hay cường độ của một số hiện tượng thời tiết cực đoan. 2024 là năm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo Pháp Leseco ngày 30 tháng 12 điểm lại những hiện tượng thời tiết thảm khốc nhất trong năm vừa qua.
Bão Minton
chủ yếu ập vào bang Florida từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10, khiến 25 người thiệt mạng. Đây được coi là một trong những sự kiện gây thiệt hại nặng nề nhất lịch sử Hoa Kỳ, với chi phí ước tính lên tới 60 tỷ đô la. Cơn bão đã phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng, làm ô nhiễm nguồn nước của 260.000 người và khiến 2 triệu người Mỹ bị cắt điện. Theo các nghiên cứu, bão Minton đã trở nên khốc liệt hơn do biến đổi khí hậu, gia tăng gấp đôi khả năng xảy ra các cơn bão tương tự, và làm tăng lượng mưa từ 20 đến 30%. Nhiệt độ của đại dương rất cao vào thời điểm đó, cũng làm cho cơn bão trở nên trầm trọng hơn.
Bão Helen
được xếp là bão cấp 4. Helen đã tràn vào bang Florida trước khi gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở bang Georgia, Bắc và Nam Carolina, Tennessee và Virginia, cũng như ở Mexico và Cuba, tạo thành một con đường hủy diệt dài 600 dặm, gần 1.000 cây số từ ngày 25 tháng 9 đến 28 tháng 9. Mưa lớn đã làm ngập úng đất đai và cuốn trôi đường xá và nhà cửa, giết chết 232 người, số người chết cao nhất kể từ bão Katrina ở New Orleans, Louisiana năm 2005. Khoảng 4,7 triệu người đã bị cắt điện và nghìn người không có nước trong nhiều tuần. Theo các nghiên cứu, biến đổi khí hậu đã làm tăng lượng mưa lên 20-30%, và sức gió cũng tăng từ 7-10%.
Lũ lụt ở Trung Quốc.
Mưa lớn kinh hoàng đã tác động đến miền Nam về miền Trung của Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7, đặc biệt ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất, khiến hơn 300 người thiệt mạng trong nước.
Bão Yagi.
Philippines, Lào, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan. Đầu tháng 9 vừa qua, Đông Nam Á đã bị tấn công nặng nề bởi bão Yagi, tương đương với bão cấp 5. Yagi đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và hàng triệu hecta đất nông nghiệp, khiến hơn 800 người thiệt mạng ở các quốc gia bị ảnh hưởng. Bão Yagi được coi là sự kiện thời tiết với thiệt hại nặng nề nhất từng được ghi nhận ở Việt Nam. Theo Climameter, cường độ gió và lượng mưa của bão đã được biến đổi khí hậu làm tăng lần lượt 5% và 20%.
Bão Beryl.
Beryl, cơn bão cấp 5 đến quá sớm so với dự kiến, đã gây thiệt hại nặng nề cho quần đảo Caribe, trong đó có quần đảo Grenadines và Jamaica vào đầu tháng 7, khiến 70 người thiệt mạng và hàng triệu người mất điện trong nhiều tuần. Cường độ của bão đã gia tăng bởi nhiệt độ đại dương rất cao, và biến đổi khí hậu góp phần làm tăng gấp 400 lần khả năng xảy ra bão.
Bão Boris.
Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, mưa lớn do bão Boris đã trút xuống Áo, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, Ba Lan, Romania và Slovakia. Các trận lũ lụt được coi là khốc liệt nhất trong hai thập kỷ qua đã phá hủy đường xá và đường sắt, giết chết 26 người. Theo các nghiên cứu, biến đổi khí hậu đã làm tăng lượng mưa từ 9-20%.
Lũ lụt tại Rio Grande do Sul.
Theo các nhà kinh tế, lượng mưa kỷ lục ở bang Rio Grande do Sul của Brazil vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 đã gây ra thiệt hại tương đương với bão Katrina năm 2005, giết chết 183 người và phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà, cơ sở tầng và đất nông nghiệp. Theo các nghiên cứu, số ngày mưa lớn đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960.
Lũ lụt ở Bavaria.
Vào đầu tháng 6, mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử ở miền nam nước Đức, khiến 6 người chết do lũ lụt và vỡ đập. Theo Climameter, biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của mưa lên 10%.
Lũ lụt ở Valencia.
Lũ lụt tại Valencia gây bàng hoàng vì con số thương vong rất lớn, điều hiếm khi xảy ra ở một quốc gia phát triển. Những cơn mưa lớn chỉ trong vài giờ hôm 29 tháng 10 đã tương đương với lượng mưa của cả năm, khiến 226 người chết tại khu vực miền Nam Tây Ban Nha. Mặc dù hiện tượng giọt lạnh, tức không khí ấm từ biển gặp không khí lạnh từ đất liền, phổ biến ở khu vực này, nhưng đợt mưa lớn chết người vào tháng 10 đã được gia tăng bởi biến đổi khí hậu, làm tăng lượng mưa từ 12-15%. Nhiệt độ cao của biển cũng đã làm tăng khả năng xảy ra mưa lớn từ 50-300 lần.
Khó khăn trong việc ước tính thiệt hại ở các quốc gia thu nhập thấp.
Christian X đã ghi nhận nhiều thảm họa khác mà thiệt hại kinh tế hay thậm chí số người chết rất khó ước tính. Điều này đặc biệt được thấy rõ đối với các thảm họa khí hậu ở các quốc gia thu nhập thấp, và đặc biệt là đối với các thảm họa biến chuyển chậm như hạn hán và sóng nhiệt, Christian X cho biết trong báo cáo. Trong số đó, Christian S. đề cập đến cơn bão Chido đã tàn phá Mayotte, lãnh thổ hải ngoại của Pháp hôm 14 tháng 12, cũng như các vụ lở đất ở Philippines, hạn hán ở Nam Phi, trong đó các nước như Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia, hoặc ở Colombia, Nam Mỹ, lũ lụt ở Afghanistan và Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman, sóng nhiệt ở dải Gaza, Bangladesh, và thậm chí ở Nam Cực, lũ lụt ở Tây Phi, Chad, Nigeria, Niger. Mạng lưới các nhà khoa học World Weather Attribution cũng nhắc lại các đợt sóng nhiệt năm 2024 đã khiến 1.300 người hành hương thiệt mạng trong cuộc hành hương ở Mecca vào tháng 6, khiến khỉ hú chết ở Mexico, cũng như gây ra các vụ hỏa hoạn khiến Acropolis ở Hy Lạp phải đóng cửa vào đầu mùa hè.
Erasi tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024, nhiều biến động địa chính trị. Một tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu với bản tổng kết mờ nhạt. Mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Hàn Quốc. Chính trưởng Pháp thảm hại trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của Tổng thống Macron? Có thể chờ đợi gì vào kế hoạch tái thiết quần đảo Mayotte của Thủ tướng Pháp sau trận bão lịch sử? Và Jimmy Carter, cựu Tổng thống Hoa Kỳ vừa từ trần, rốt cuộc là đáng khen hay đáng chê? Đây là những câu hỏi được các tờ báo Pháp số ra hôm nay quan tâm.
Nếu như 2023 được ghi nhận là năm an toàn nhất trong lịch sử vận tải hàng không, với chỉ một vụ tai nạn máy bay khiến 72 người thiệt mạng, thì năm 2024 đã chứng kiến tổng cộng 5 vụ thảm họa hàng không dân dụng, cướp đi sinh mạng của 302 người.
Theo tổng hợp của tờ Leseco, năm 2024 đã khởi đầu không mấy suôn sẻ với vụ va chạm giữa một chiếc Airbus A350 của Japan Airlines và một chiếc DHC-8 của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại sân bay Tokyo ngày 2 tháng 1, khiến hai nhân viên bảo vệ bờ biển thiệt mạng và cả hai máy bay bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ 3 ngày sau, vào ngày 5 tháng 1, chiếc Boeing 737 của Alaska Airlines đã bị rơi mất một cánh cửa. Sự việc này cũng đã đẩy Boeing vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, sau khi cuộc điều tra cho thấy có lỗi trong cách lắp đặt cửa máy bay. Sau đó, tới ngày 9 tháng 8, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra tại Brazil, khi một chiếc ATR-72-500 của hãng hàng không khu vực gặp nạn ở ngoại ô Sao Paulo làm 62 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, tính tới thời điểm đó, tổng số thiệt hại của năm 2024 vẫn giữ ở mức tương đương với năm 2023. Nhưng chỉ trong vòng một tuần cuối năm, hai vụ tai nạn liên tiếp của hãng Azerbaijan Airlines vào ngày 25 tháng 12 và của hãng Jeju Air vào ngày 29 tháng 12 đã làm số nạn nhân tăng vọt. Theo Leseco, với 179 người thiệt mạng, vụ tai nạn của Jeju Air là thảm họa hàng không tồi tệ nhất kể từ sau vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air Indonesia vào năm 2018.
Trong khi đó, tờ Le Monde đã đi vào phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay mới nhất này. Ngày 29 tháng 12, chiếc Boeing 737-8AS của hãng Jeju Air, như thường lệ đang thực hiện chuyến bay từ Bangkok đến đảo Jeju, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Muang.
Theo hình ảnh được ghi lại, hệ thống càng hạ cánh của máy bay dường như đã bị lỗi và không thể mở ra. Phi công đã cho chiếc máy bay đáp xuống bằng bụng. Sau đó, chiếc máy bay đã va chạm với một bức tường ở cuối đường băng và bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và phi hành đoàn. Hai hộp đen đã được tìm thấy, nhưng một hộp bị hư hỏng một phần. Trong khi chờ giải mã, các chuyên gia đang dựa vào các thông tin có sẵn để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Giả thuyết đầu tiên được đề cập tới là động cơ bên phải của máy bay bị hư hỏng do va chạm với chim. Ông Kim Kyung-wang, giám đốc trung tâm huấn luyện bay của Đại học Hanseo, cho biết việc va chạm với chim có thể làm hỏng động cơ và ảnh hưởng đến hệ thống thủy lực điều khiển càng hạ cánh của máy bay. Tuy nhiên, theo ông, sự cố chỉ với một động cơ không thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như vậy. Rất có thể cả hai động cơ còn lại của máy bay cũng đã bị hỏng. Cùng quan điểm, ông Kim Kyung-woo, giảng viên tại Đại học Hàng không Hàn Quốc cho hay, rất hiếm khi cả ba hệ thống càng hạ cánh không hoạt động, và chạm với chim có thể không phải là nguyên nhân duy nhất.
Vậy đâu là nguyên nhân của vụ tai nạn?
Nhân tố đầu tiên được réo tên là hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, Boeing. Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên loại máy bay 737 này của Boeing gặp sự cố. Trước đó đã có hai vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay này vào năm 2018 ở Indonesia và 2019 ở Ethiopia, làm tổng cộng 346 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có một số tranh cãi khác xung quanh sân bay quốc tế Muang. Khi hạ cánh khẩn cấp, các sân bay thường phun một lớp bọt chữa cháy lên đường băng, tuy nhiên sân bay này đã không làm vậy. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi về hệ thống phòng ngừa nguy cơ va chạm với chim của sân bay, nhất là khi mà Muang vốn nổi tiếng là nơi tập trung của nhiều loài chim. Cuối cùng, ngày càng có nhiều chỉ trích nhắm vào kiến trúc của sân bay. Việc có một bức tường nằm ở cuối đường băng, nơi máy bay va chạm và phát nổ, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Theo ông Kim Kwang-in, giáo sư khoa học hàng không tại Đại học Silla và là cựu phi công, thì thông thường không có chướng ngại vật như vậy ở cuối đường băng. Điều này vi phạm các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế.
Trở lại với thời sự nước Pháp, các tờ báo đặt câu hỏi liệu chính trưởng Pháp thảm hại trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của Tổng thống Macron hay không?
Trong lúc chờ đợi bài phát biểu cuối năm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào 20 giờ tối nay giờ địa phương, cả hai tờ Leseco và Le Figaro đều gọi năm nay là năm thảm hại của chính trưởng Pháp, mà tác nhân chủ chốt gây ra sự hỗn loạn trên là quyết định giải tán quốc hội hồi tháng 6 của ông Macron. Nhật báo tiền hữu Le Figaro nhận định rằng quyết định này đã khiến nền Cộng hòa rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có, và đồng thời khiến mức độ tín nhiệm dành cho Emmanuel Macron rơi xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, Lezeco thì dẫn lời nhà chính trị học Chloé Morin cho rằng lỗi không hẳn nằm ở quyết định của Tổng thống. Theo bà, việc giải tán quốc hội đã làm được việc tốt là giúp phản ánh chân thực sự phân chia xu hướng chính trị của đất nước trong những năm gần đây. Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy chính trường Pháp đang được chia thành ba khối, gồm cánh tả, cánh trung và cực hữu, đại diện cho ba tư tưởng chính trị chủ đạo hiện nay của người dân. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, các bên thiếu văn hóa thỏa hiệp, thêm vào đó là triển vọng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 đã khiến nhiều nhân vật chính trị hiện nay tìm cách chặn đứng các quyết định ngay từ bây giờ để giành lợi thế cho các cuộc chơi sau này.
Dù sao đi nữa, năm 2024 cũng đánh dấu nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong nhiệm kỳ của ông Macron như tổ chức thành công Thế vận hội, lễ kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ Normandy hay việc tái mở cửa nhà thờ Đức Bà Paris v.v. Tuy nhiên sang năm 2025 sẽ còn nhiều hồ sơ khó khăn chờ đợi Tổng thống Pháp.
Một trong những mối đau đầu lớn nhất hiện nay là việc ngân sách chưa được thông qua và tình hình tài chính công đang có nhiều dấu hiệu xấu, cộng thêm nguy cơ tân chính phủ có thể tiếp tục bị lật đổ.
Cũng về tình hình nước Pháp, cả bốn tờ báo Le Figaro, La Croix, Libération và Les Echos đều dành bài viết để nói về chuyến thăm quần đảo Mayotte của tân thủ tướng François Bayrou.
Hai tuần sau khi cơn bão đi qua, ông Bayrou cuối cùng cũng tới Mayotte, mang theo 2,5 tấn hàng cứu trợ và dự án tái thiết vùng nghèo nhất của nước Pháp này trong vòng 2 năm, một thời hạn mà nhiều chuyên gia đánh giá là không thể đạt được. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Thủ tướng Pháp đã nhắc lại về công cuộc tái xây dựng nhà thờ Đức Bà trong 5 năm mà ông Macron đã đưa ra và cũng từng bị nhiều người chỉ trích là điên rồ. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn thành công. Còn Nhật báo Công giáo La Croix thì nhận định đây là một chuyến thăm muộn màng và chẳng giúp xua tan đi lo lắng của người dân. Nhiều người lo ngại rằng chính phủ mới sẽ lặp lại những sai lầm cũ, khiến hàng nghìn người có thể lại rơi vào cảnh sống trong các khu ổ chuột. Và nếu có một trận bão nữa, kịch bản kinh hoàng của ngày 14 tháng 12 sẽ tái diễn. Theo tổng hợp từ các tờ báo Pháp, có thể tóm tắt dự án tái thiết đảo Mayotte qua những điểm chính sau. Đầu tiên về vấn đề cung cấp nước, sản lượng nước sạch sẽ được chuyển đổi từ 38.000 mét khối lên 40.000 mét khối. Thêm một nhà máy khử muối và một hồ chứa nước sẽ được xây dựng. Mạng lưới điện thì dự kiến sẽ được khôi phục vào cuối tháng 1 tới. Về viễn thông, chính quyền sẽ cung cấp khẩn cấp mạng Starlink. Còn về kinh tế, các hộ gia đình có thể vay với ân hạn 5 năm, còn các doanh nghiệp sẽ không phải đóng góp các khoản bảo hiểm xã hội cho đến ngày 31 tháng 3 và được bồi thường doanh thu lên đến 20.000 euro. Các khu ổ chuột cũng sẽ bị cấm tái xây dựng.
Tức cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời cũng chiếm nhiều sự quan tâm của các báo Pháp.
Tờ La Croix ca ngợi những thành công của Carter trên bình diện ngoại giao. Vào năm 1978, ông đã đàm phán tại Camp David, giúp ký kết hiệp định hòa bình đầu tiên giữa Israel và một quốc gia Ả Rập là Ai Cập. Ông cũng ký hiệp định Sondheim vào năm 1979 về việc giảm chạy đua vũ khí hạt nhân với Liên Xô và trở thành tổng thống đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau khi rút lui khỏi chức vụ tổng thống, trong khi những người khác tận dụng danh tiếng của mình để tổ chức các hội nghị mang về các khoản thu nhập khổng lồ, thì ông lại đấu tranh cho hòa bình và nhân quyền.
Tuy nhiên, tờ Libération đưa thêm một góc nhìn khác, ngoài những điều tích cực mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ vẫn thường được ngợi khen, đó là góc nhìn của nhà sử học Howard Zinn.
Trong tác phẩm lịch sử phổ quát của Hoa Kỳ, nhà sử học đặc biệt chỉ trích việc Carter được coi như một người kiến tạo hòa bình. Vì theo ông Zinn, Carter vẫn duy trì các khoản tín dụng quân sự khổng lồ, không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi trong thời kỳ Apartheid, từ chối tài trợ cho việc tái thiết Việt Nam, và không chỉ trích các chế độ độc tài đẫm máu ở Philippines hay Indonesia khi quốc gia này tham gia vào cuộc diệt chủng tại Đông Timor.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt đón năm mới. Thanh Hà nói về những kho tàng âm nhạc Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm còn chưa được khám phá.
Tuyển tập Fauré Lucas de Ba kể là một bông hoa mới trong khu vườn âm nhạc Dương Cầm, trọn bộ 4 đĩa CD
của nhạc sĩ The Bach đưa thính giả vào hành trình sáng tác của Gabriel Fauré, một nhà soạn nhạc cổ điển âm thầm khai mở những con đường mới. Chỉ riêng 60 nhạc khúc sáng tác cho đàn piano của ông là gia tài đồ sộ mà chưa một nhạc sĩ nào dám đến gần. Là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, Gabriel Fauré được biết nhiều đến nhờ các vở opera như Pélias và Mélisandre hay Penelope, trích đoạn từ vở Pélias và Mélisandre mang tên Sicilienne cũng đã quá nổi tiếng và xuyên qua mọi thời đại. Trong kho tàng âm nhạc, bản mộ khúc Her Cream của Fauré được sáng tác trong những năm 1887-1890 là một tượng đài riêng biệt. Nhạc sĩ người Pháp này còn là một tên tuổi lớn ở thể loại nhạc thính phòng, nhưng ít ai chú ý nhiều đến di sản đồ sộ ông để lại với trên dưới 60 tác phẩm chỉ dành riêng cho piano. Tựa như một khu vườn đã nhiều lần khách bộ hành thả bước. Ít ai dừng lại lâu chốn này bởi nhạc của Gabriel Fauré không có ma lực như của những Chopin hay Mozart, bởi không được lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh của Maurice Ravel, một trong những người học trò của chính Gabriel Fauré sau này. Nhạc của Fauré cũng không là những tiếng suối rì rầm hay ánh trăng vàng trên sông như của Claude Debussy. Ngay với chính bản thân nhạc sĩ dương cầm người Pháp Lucas de Bach, trong một thời gian dài, Gabriel Fauré vẫn là một ẩn số.
On a effectivement l'impression de ne pas pouvoir tout saisir d'emblée, et même quand on connaît bien,
mình
on découvre encore
dòng nhạc của Fauré, và ngay cả khi rất chú ý, đã thấm dòng nhạc của ông. Mỗi lần nghe hay chơi lại một nhạc khúc, tôi vẫn luôn khám phá thêm nhiều điều rất thú vị, hiểu thêm một chút về sự phong phú trong dòng nhạc của Fauré. Thường thì các nhạc sĩ lớn đều để lại cho chúng ta cái cảm tưởng đó, nhưng trong trò chơi này, Gabriel Fauré là một bậc thầy. Có lẽ ông thích thú soạn nhạc để mỗi tác phẩm là một sự thách đố về âm nhạc.
Giới thiệu bộ CD toàn tập về dương cầm, Lucas de Bach kể lại, trong một thời gian, anh lơ là với Fauré vì lầm tưởng những sáng tác của ông chỉ là những phiên bản nhạt mờ của trường phái lãng mạn.
Fauré assume pleinement l'héritage de Mendelssohn, mais aussi de Schumann.
Fauré hoàn toàn nhìn nhận cho người thừa kế của những nhạc sĩ như Mendelssohn và Schumann. Đó là những tác giả mà ông đã được biết đến trong thời kỳ còn đang được đào tạo ở trường nhạc Niedermeyer. Tại đây, một trong những người thầy của Gabriel Fauré là giáo sư Camille Saint-Saëns. Họ trung thành và chơi thân với nhau trong suốt 60 năm, cho đến ngày Saint-Saëns qua đời. Cho dù là hai người có cách tiếp cận rất khác nhau về âm nhạc đương đại, phong cách của Fauré mang tính táo bạo, nhưng lại rất tự nhiên. Ông đem lại những gì mới mẻ cho âm nhạc, nhưng lại không có tinh thần nổi loạn, đạp đổ tất cả để làm lại từ đầu. Phải tinh ý lắm mới khám phá được những sự thay đổi rất lớn Gabriel Fauré mang lại cho âm nhạc. Bản Romance không lời của sự chuyển biến nhẹ nhàng.
Chính Lucas de Bach giải thích rất khó để đọc cái ngôn ngữ âm nhạc của Fauré, và chơi nhạc của ông lại còn khó hơn gấp bội. Nhưng do một sự tình cờ, ngoài 30 tuổi và sau khi đã thành danh trên các sân khấu quốc tế, Lucas de Bach mới hiểu được rằng Gabriel Fauré không hề nhàm chán. Mỗi một sáng tác của ông dưới cái vỏ bọc cổ điển đều âm ỉ một cuộc cách mạng về sắc màu âm thanh, về cái cung cách hòa âm phối khí, và là một sự tìm tòi rất công phu trên con đường sáng tạo.
Alors, j'aime bien faire un parallèle sûrement inattendu entre Fauré et un autre compositeur qui a majoritairement écrit pour le piano, c'est Scriabine.
Parce que tôi thường so sánh Gabriel Fauré với một nhạc sĩ khác cũng đã soạn rất nhiều tác phẩm cho dàn đương cầm là Scriabine. Sự so sánh này hơi bất ngờ, nhưng cả hai cùng thừa hưởng di sản của trường phái lãng mạn của nhóm Chopin, Schumann, Mendelssohn. Nhưng qua mỗi tác phẩm, ta lại nhận thấy Fauré đi xa hơn trên con đường chinh phục những miền đất còn trinh nguyên về âm thanh, về sắc màu trong âm nhạc. Chính vì vậy mà tôi chọn ghi âm những tác phẩm của Fauré theo trình tự thời gian, để chúng ta cùng cảm nhận được những chuyển biến trong phong cách soạn nhạc của ông.
Gabriel Fauré không vẽ ra những bức tranh muôn màu, không gợi nguồn cảm hứng cho người nghe như hai nhạc sĩ Pháp nổi tiếng khác là Claude Debussy và Maurice Ravel. Một cách chân phương hơn, ông tìm cách thôi miên người nghe, thí dụ như trong những bản xạ khúc hay bạc carol, ông không tạo cho người nghe được cái cảm giác sông nước bồng bềnh, hay làm cho mọi người liên tưởng đến hình ảnh của một con thuyền dưới ánh trăng. Màn đêm trong cái ngôn ngữ của Gabriel Fauré là một cái thế giới mơ màng giữa hai trạng thái mộng và tỉnh.
Nhạc của ông là một dòng nhạc của lửa, của máu, chứ không phải dễ dàng để chúng ta nắm bắt, và lại càng không dễ để diễn đạt. Không nên chỉ vin vào hình ảnh của một nhà soạn nhạc mảnh khảnh, ăn mặc rất lịch sự, râu tóc bạc phơ, để từ đó chúng ta bước vào thế giới âm nhạc của Gabriel Fauré, thể hiện những tác phẩm của ông sao cho phù hợp với những hình ảnh phù phiếm đó.
Có thể nói tuyển tập Fauré Lucas de Bac là một món quà quý giá với những người yêu nhạc và yêu dương cầm, bởi theo trình tự thời gian, thính giả lần theo hành trình sáng tác từng bước tiến vào cái thế giới nội tâm của Gabriel Fauré, từ những sáng tác thời còn niên thiếu mang nhiều ảnh hưởng của trường phái lãng mạn, cho đến những năm tháng mà sự nghiệp của ông đã thăng hoa, để rồi những tìm tòi táo bạo của ông về âm thanh ngả dần vào sắc tía của hoàng hôn. Khi thời gian đã cướp đi thính giác của Gabriel Fauré, ông chỉ còn sử dụng khúc giữa của phím đàn với những âm thanh ấm áp tạo nên một sắc thái mới để đạt đến một độ thanh khiết nhất trong âm nhạc. Cũng phải nói là nhạc sĩ dương cầm Lucas de Bac đã mất 2 năm để hoàn thành tuyển tập Fauré và hơn 30 năm tuổi đời để nhận thấy rằng ngay từ bản bạc carol đầu tiên, Gabriel Fauré đã là một nhà soạn nhạc bậc thầy, làm chủ nghệ thuật hòa âm phối khí vô cùng tinh tế. Song, có lẽ thành công lớn của bộ đĩa Fauré de Bac nằm ở chỗ cả nhà soạn nhạc lẫn tay đàn cùng là những nghệ sĩ ngoại hạng. Thật vậy, Lucas de Bac được công chúng biết đến nhiều kể từ khi anh vào chung kết cuộc thi dương cầm Tchaikovsky của Nga năm 2015. Trước đó thì Lucas đã từng là một nhạc sĩ chơi đàn bass trong một ban nhạc rock. Anh cũng đã từng bị làng nhạc jazz mê hoặc và thôi miên trước khi quay trở về với dòng nhạc cổ điển của dương cầm.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí đặc biệt đón năm mới do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng tổng kết năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2024 là một năm thành công về kinh tế và tăng trưởng cho Việt Nam. Tăng trưởng GDP được ngân hàng HSBC dự báo là 7%. Việt Nam muốn trở thành miền đất hứa cho các đại tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, những xáo trộn trên thượng tầng lãnh đạo cùng với những đại án tham nhũng cũng gây không ít quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Dù Hà Nội luôn khẳng định về ổn định chính trị và nghiêm trị tham nhũng được coi là có hệ thống ở Việt Nam. RFI tiếng Việt điểm lại một số sự kiện quan trọng trong năm 2024 tại Việt Nam với phần nhận định của một số chuyên gia khách mời. Thứ nhất, trong năm 2024, Việt Nam có một chủ tịch nước từ chức, một tổng bí thư qua đời và một nhân vật quyền lực mới. Ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam phải từ chức trong vòng hơn một năm. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3 nhận định.
Kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây, cho nên các đối thủ của ông tự cho phép đánh bật ông Võ Văn Thưởng. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp vào bộ máy nhà nước để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an lúc đó đã làm đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng là không để cho con sâu làm dầu nồi canh, nhưng công cuộc đốt lò cũng giúp làm tăng quyền lực cá nhân của ông. Hai tháng sau, ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội. Đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Theo nhiều nhà quan sát quốc tế, thì chiếc ghế dù bị coi là có rớp, chỉ là bàn đạp để ông Tô Lâm tiến đến chức vụ cao nhất, đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do tình hình sức khỏe của ông Trọng đã xấu đi. Chiều 19 tháng 7, Tổng bí thư Trọng qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và người trực tiếp đốt lò kiểm luôn hai chức vụ cao nhất Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Tính toán này đã có từ lâu, theo nhận định ngày 19 tháng 7 của chuyên gia Benoît de Treclode.
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay, ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình. Ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong, trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.
Tô Lâm a été dès le départ un candidat potentiel important à la succession de Nguyễn Phú Trọng.
Khi tiếp tục di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm có một số lợi thế, theo quan sát của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Bản thân cái người kế nhiệm cũng sẽ có các cái lợi ích trong việc mà duy trì cuộc chiến chống tham nhũng này. Cụ thể là có thể tiếp tục sử dụng nó như là một cái công cụ hiệu quả để mà kiểm soát nội bộ và có thể hướng tới là kiểm soát các đối thủ chính trị của họ thông qua việc thanh trừng những cái người mà có thể gây nguy cơ đối với quyền lực của họ. Thì cho nên tôi cho rằng cái cuộc chiến chống tham nhũng này vẫn sẽ tiếp tục dưới thời lãnh đạo mới. Vấn đề đặt ra đấy là cái cách thức họ tiến hành sẽ như nào và quy mô cũng như là cường độ của cuộc chiến nó sẽ diễn ra làm sao.
Ngoài các vụ đánh chuột nhưng không làm vỡ bình trên thượng tầng lãnh đạo nhà nước, như vụ chuyến bay giải cứu đang xét xử giai đoạn 2 và đại án Việt Á khiến hai cựu bộ trưởng vào tù và ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước trước đó, còn phải nhắc đến đại án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Đầu tháng 12, tòa đã y án tử hình được tuyên hồi tháng 4 đối với bà Trương Mỹ Lan vì biển thủ 12 tỷ đô la. Đây là số tiền tương đương với khoảng 3% toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo trang CNN ngày 6 tháng 12, thì quy mô của vụ gian lận đã làm lung lay niềm tin vào một nền kinh tế hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, rút khỏi các đối thủ cạnh tranh như nước láng giềng Trung Quốc do những căng thẳng thương mại có thể còn gia tăng dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, về đối ngoại, quyền lực cá nhân tân Tổng bí thư không làm thay đổi ngoại giao kê tre. Trả lời RFI tiếng Việt vào tháng 8, nghiên cứu sinh Vũ Khang, chuyên về an ninh Đông Á, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ đưa ra hai lý do.
Thứ nhất là ngoại giao Việt Nam thì từ xưa đến nay mục tiêu thứ nhất đó chính là kiềm chế và trấn an được Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vẫn đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu để mà phải có những sự thay đổi lớn trong ngoại giao. Và lý do thứ hai thì chính sách đối ngoại của Việt Nam từ xưa đến nay vẫn do Bộ Chính trị quyết định chứ không phải là do một cá nhân. Nên là chừng nào các thành viên còn lại ở trong Bộ Chính trị không muốn thay đổi đường lối chính sách ngoại giao kê tre hiện giờ thì việc thay đổi nhà lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư cũng sẽ không có tác động lớn đối với đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi giữ chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm công du 8 nước dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Pháp, và trong chuyến công du này, ngày 7 tháng 10, hai nước đã nâng cấp quan hệ. Pháp trở thành nước thứ 8 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên trong Liên Hiệp Châu Âu thiết lập hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nhìn vào lựa chọn 8 đối tác chiến lược toàn diện, có thể thấy chủ trương của Việt Nam là đa dạng hóa đối tác, đặc biệt là về quân sự, để tránh bị phụ thuộc và giữ thế cân bằng. Ngoài ra còn có yếu tố kinh tế, theo giải thích của nhà nghiên cứu Jachari Abuja, trường National College War ở Mỹ, với RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 10.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng, về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Còn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon thì cho rằng Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông.
Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam cho việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Việt Nam đã tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 từ ngày 11 đến 22 tháng 12 và ký 16 hợp đồng trị giá hơn 286 triệu đô la với các đối tác nước ngoài, trong khi theo báo cáo ngày 11 tháng 3 năm nay của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI, thì Việt Nam gần như không mua sắm vũ khí trong năm 2023. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc nhận định.
Các hoạt động triển lãm sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội. Cái điểm này cũng nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ, hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược.
Tự chủ là yếu tố quan trọng cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong khi Trung Quốc đòi độc chiếm hầu hết Biển Đông. Việt Nam cũng áp dụng cách tiếp cận như của Trung Quốc, đó là mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược để củng cố yêu sách lãnh thổ trong khu vực, theo nhận định của trang Asia Media Center ngày 24 tháng 10. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI công bố ngày 7 tháng 6 đã dự báo là năm 2024 sẽ là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với diện tích đất được bồi đắp gần bằng tổng 2 năm trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng về các hoạt động của Việt Nam, trái ngược với thái độ hung hăng đối với Philippines, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Điều thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều, Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tiền đồn ở đó. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Đây cũng là quan điểm của giáo sư Huỳnh Tam Sang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được báo mạng Hồng Kông sau Channel Morning Post trích dẫn ngày 22 tháng 12. Việt Nam vẫn cần phải thể hiện với Trung Quốc về tính chất đặc biệt và duy nhất trong mối quan hệ song phương. Dấu hiệu mới nhất là nỗ lực tiên phong, theo như đánh giá của Global Times, khi đưa thêm vế an ninh nội địa để biến thành đối thoại 3+3, gồm ngoại giao, quốc phòng và an ninh nội địa giữa hai nước.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024 nhiều biến động địa chính trị. Tại Hàn Quốc, tòa án phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu với bản tổng kết mờ nhạt. mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Ngày mai, mùng 1 tháng Giêng 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Phan Minh, tiếp đến là tạp chí đặc biệt đầu năm, Hòa Diệu nói về hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành danh nha. Tạp chí được phát lần đầu ngày 31 tháng 12 2016. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Marco phụ trách. Trước thềm năm mới 2025, toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một đêm giao thừa đầm ấm và hạnh phúc. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.